Một số tôn giáo hữu thần thường đề cập đến tính cách tác giả của nỗi khổ niềm đau dựa trên cái học thuyết gọi là an bài của Thượng Đế. Ví dụ như là đạo lý Do Thái hay là Cơ Đốc giáo cho rằng tất cả mọi người đều mang ở trong họ tội tổ tông. Và với tội tổ tông cho nên nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện với chúng ta bất cứ lúc nào. Muốn tháo gỡ được cái bế tắc đó, không gì khác hơn là chúng ta giao khoán niềm tin mình vào Thượng Đế. Tin vào Thượng Đế rồi chúng ta làm theo những gì Kinh Thánh đã dạy thì sự bế tắc sẽ được rút ngắn và nỗi khổ niềm đau sẽ được chuyển hóa ở một mức độ tối đa. Rất nhiều điều hứa hẹn đã được đề cập ở trong Kinh, và cuối cùng thì tín đồ các tôn giáo vừa điêu vẫn không tìm ra được một giải pháp thật sự. Bởi vì quy kết tác giả vào Thượng Đế, rồi sợ Ngài, rồi kính Ngài để mong Ngài ban ơn, thì rõ ràng chúng ta thấy nó đã bị sai lầm. Ở chỗ đó là Ngài Thượng Đế không phải là một bậc nhân từ như rất nhiều người đã hiểu qua ba tính cách là toàn năng, toàn bi và toàn trí. Nếu như Thượng Đế và Thần Linh có được các tính cách đó, thì rõ ràng các Ngài đâu cần phải trừng phạt con người, dù những con người đó đã nổi loạn chống lại Thượng Đế. Trên thực tế đó thì nỗi khổ niềm đau của nhiều người liên hệ đến thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần, và người ta không lý giải được nên kết cho nó là Thượng Đế. Và nếu Thượng Đế là thật sự là tác giả của những thứ này thì rõ ràng chúng ta không nên kính các Ngài, bởi vì các Ngài đã tạo ra một thế gian hoàn toàn hư hỏng. Nói theo ngôn ngữ của Đức Phật ở trong cái bộ Đại Luật của luật tạng Bali, đó là nếu Thượng Đế có mặt, nếu Phạm Thiên có mặt thì Như Lai sẽ liệt Phạm Thiên vào một đối tượng là phạm trù của tội lỗi, vì đã cấu thành một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng đó đặt trên nền tảng của phân biệt giai cấp, phân biệt trên màu da, phân biệt giới tính nam nữ, phân biệt gọi là kẻ cao thấp, người giàu sang rồi kẻ hạ liệt, vân vân. Và các cái chủ nghĩa phân biệt đối xử đó để làm cho mảnh đất của ta bà hay là đời sống quan hệ giao tế của những con người trong ta bà này trở nên rất là xa lạ với nhau, lợi dụng rồi hãm hại, khinh lót, rồi tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho nhau từ cách này hay là bằng cách khác. Cho nên trên thực tế đó, chúng ta không nên quy kết vào tất cả vào Thượng Đế, vì sự quy kết đó sẽ làm chúng ta gieo trồng một hạt giống của sự sợ hãi. Ai tin vào Thượng Đế và Thần Linh, bỗng dưng sự sợ hãi đã có mặt. Và từ sự sợ hãi này, khi chúng ta bị bế tắc, chúng ta sẽ không bao giờ còn bình tĩnh để tìm ra giải pháp cho bản thân mình. Lúc đó con người chỉ còn gửi gắm vào cái sự cầu nguyện van xin và mong rằng mình được thoát khỏi những cái tình huống trái ngang. Nếu như sự cầu nguyện van xin đó không được thành tựu, thì con người có khuynh hướng là an ủi, cho rằng là có lẽ là ngày hôm đó mình cầu chưa có thành tâm, cho nên là sự gia trì và linh ứng nó đã không có mặt. Còn khi mà người nào cầu mà đạt được giá trị đó, thì họ là đi khuyến tấn cái điều đó ra và nói rằng là Thượng Đế rất là linh thiêng, các thần linh ở đây rất là quyền diệu, cho nên là tôi cầu chi được đó. Điều đó là cái điều mà theo nhà Phật nó không đúng lắm. Chúng ta chỉ cần quan sát mỗi năm tại Việt Nam vào ngày vía bà Châu Đốc đó, từ một ngày làm lễ kéo dài thành một tháng, từ một tháng bây giờ trở thành 6 tháng, và nhờ cái nền văn hóa gọi là mê tín đó đó mà rất nhiều người dân làng nghèo khó ở vùng Châu Đốc đó, đã trở thành những người gọi là giàu kết xù. Họ trở thành những người các khách sạn rồi nhà trọ vân vân. Trong đó những kẻ nghèo hèn khác đó là bán vặt, bán buôn, thì thân phận của họ sau 10 năm, sau 20 năm cũng như vậy. Bởi vì nhân quả mà, mình gieo hạt giống của nghề nghiệp với đồng lương thấp thì cái quả mình đạt được nó cũng thấp thôi, chứ không thể nào cao được. Còn phải đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển kỹ thuật vân vân như là các nước phương Tây, thì một giờ làm việc có thể bằng một năm đó, của những người dân nghèo khó ở những nước nghèo khó thôi. Đó là nhân quả rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy là thông qua sự cầu nguyện, các cái dân làng nghèo khó bán vặt hay là trồng sâu cút ẩm á, vẫn kéo dài thân phận khó khăn của họ thôi, chứ không có chuyển hóa thay đổi được. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng là sự cầu nguyện đơn thuần á vẫn không thể mang lại những giá trị an lạc mà chúng ta muốn, mà chỉ có thông qua cái chủ nghĩa hành động, có nghĩa là mình phải gieo trồng rất nhiều công đức, rồi cái lời ước nguyện nó sẽ được hành hoạt theo một cái tính cách như là sự xúc tác đó, để cho những hạt giống tốt của mình đã gieo trồng bỗng dưng nó được trổ nở sớm hơn thời gian chúng ta dự định. Chẳng hạn như là chúng ta gieo trồng mai và biết rằng là năm nay đó cái mùa lạnh nó sẽ diễn ra sớm hơn vào tháng 11, cho nên các mai mai có thể là nở sớm. Và nếu mà chúng ta muốn hoa mai nở đúng vào ngày 28, 29 và 30 Tết đó, thì chúng ta phải dùng chất hóa chất thôi. Để chi? Để giảm cái sự kích thích hormone ở trong thân thể của thai, và do đó hoa sẽ nở chậm hơn. Và nhờ như vậy đó thì cái ảnh hưởng của thời tiết khí hậu vẫn không làm chúng ta bị gọi là bị lỗ ở trong cái mùa Tết với cái giá tiết khí hậu rất là lạnh. Tương tự, nếu chúng ta biết là cái mùa nóng kéo dài quá nhiều thì hoa mai sẽ có thể nở muộn, và trong trường hợp đó chúng ta có thể dùng hóa chất, mà nếu không có hóa chất thì chúng ta có thể dùng nước ấm khoảng chừng 25 cho đến 35 độ, chúng ta tưới vào dưới gốc cây của cây mai thì chắc chắn rằng cây mai này nó sẽ nở nhanh hơn, nó nở nhanh hơn thời gian dự định. Cho nên cái ước muốn nó trở thành trắc xúc tác thôi, mà muốn cho hoa mai nở sớm hay nở muộn theo ý muốn của chúng ta đó, thì chúng ta phải làm thế nào đó để cho trong cây mai nó có đủ chất liệu nở ra cái hoa mai đó. Thì tương tự chúng ta phải gieo trồng những công đức, các phước báo, thì khi chúng ta có khởi lên một cái niệm mong rằng là mình được tai qua nạn khỏi, thì cái nhân quả nó tự động nó hành hoạt, nó diễn ra theo cái tức sớm hơn thời gian mà chúng ta dự định. Cho nên là quan sát cho rằng không có tác giả đó, để chúng ta không lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, vì giao khoán linh hồn của mình cho Thượng Đế thần linh, lòng sợ hãi bắt đầu đã có mặt. Và khi lòng sợ hãi có mặt đó, thì chúng ta sẽ không đủ sức khôn ngoan để giải quyết những vấn đề dù rất là đơn giản, mà cái gì chúng ta cũng đưa vào trong cái truyền thống của tín ngưỡng tôn giáo, thì cái bế tắc đó nó sẽ gia tăng thôi chứ không bao giờ hết được. Còn ngược lại, nếu chúng ta cho rằng tác giả đó là con người đó, thì lòng hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Cho nên Đức Phật mới dạy trong kinh, đặc biệt là kinh Pháp Cú, kẻ thù đích thực của con người chính là những dòng cảm xúc bất thiện. Ví dụ như là cảm xúc của lòng tham, cảm xúc của lòng sân, cảm xúc của lòng si, cảm xúc của tâm lý gọi là tiêu cực, hay là thái độ bản ngã, sự cống cao ngã mạn, lòng bõn sẻn keo kiệt, ganh tị hơn thua và không tùy hỷ với thành công của người khác. Thì tất cả hàng tá những cái cảm xúc tiêu cực vừa nêu đó trở thành kẻ thù của sự tiến hóa đạo đức, và trở thành kẻ thù của sự an lạc, chứ không phải là con người. Con người chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để thực hiện những cảm xúc bất thiện mà con người có thôi. Nếu như không có dòng cảm xúc, nếu như không có trạng thái nhận thức, thì chắc chắn rằng có con người cũng như là không, không có hành động nào được thực hiện, giống như là trường hợp của các robot, bởi vì chúng không có dòng chảy của ý niệm, không có nhận định đánh giá được. Mặc dù ngày nay người ta đã làm ra những cái thời robot mới, họ cài đặt những cái dòng cảm xúc vào ở trong các robot này để chúng có thể nghe sự điều khiển của con người, để chúng có thể hiểu lý giải và thông cảm nỗi khổ niềm đau con người. Chúng tôi có xem cái bộ phim của Hollywood mới từ gần đây, họ giả tưởng, nhưng mà giả tưởng đó có thể thực hiện được bởi vì họ có thể lấy dòng chảy cảm xúc của con người thông qua các máy là điện tâm đồ đó để cấu hình ra một cái dòng cảm xúc gọi là nhân tạo cho các robot. Và khi các robot đó có mặt trong tương lai vào năm 2010 á, thì lúc bấy giờ số lượng người thất nghiệp sẽ được nhiều hơn, vì chúng ta thuê người làm chưa chắc người ta đã trung thành tuyệt đối với mình. Cái thứ hai nữa, người làm đó có thể làm biến do tình trạng của sức khỏe hoặc là do cá tánh. Còn khi chúng ta mua một cái robot về, chúng ta cài đặt những cái lệnh và các robot này sẽ làm cho đến lúc nào cái con chip của nó bị hư thôi, chúng ta thay con chip khác. Như vậy là cái sản lượng của công việc nó sẽ được gia tăng. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta buồn thì có robot lại đấm bóp, là nói cho chúng ta những lời an ủi, và họ sẽ cấy vào trong cái bộ nhớ của nó những cái lời lẽ của các thiền sư, những lời lẽ của các đạo sư hay là của nhà linh mục hay mà, làm cho chúng ta dễ dàng được thoát khỏi những nỗi khổ và niềm đau lắm. Thì trong cái tình huống đó, nếu chúng ta nghĩ rằng có một tác giả thì cái bế tắc nó vẫn tiếp tục còn. Cho nên tốt nhất là chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những dòng cảm xúc mới chính là kẻ thù, chứ còn bản thân của con người không phải là kẻ thù. Quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ xóa bỏ được những cái mối thù hận đã diễn ra trong quá khứ hay là đang diễn ra ở trong hiện tại. Còn bằng không hận thù với rất hận thù thì rõ ràng cái bế tắc nó sẽ gia tăng. Chúng ta đã thấy rồi, Israel, Palestine cứ đánh nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bangladesh và Pakistan với Ấn Độ cứ kéo dài hoài thôi. Rồi nếu như mà mình không có được tấm lòng của từ bi, hay là có được những dòng cảm xúc của sự chuyển hóa đó, có được cái cách nhìn tích cực, và nghĩ rằng là những cái bế tắc hay những nỗi khổ niềm đau giữa mình và người kia chỉ là một trong những cái cơ hội để mình chuyển hóa tâm của mình, hay là một trong những cái cách thức để là làm thước đo thấy được là tâm của mình phát triển ở mức độ nào, thì lúc đó chúng ta mới có thể thành công. Còn ngược lại, chúng ta có thể bị rơi vào những tình trạng của sự bế tắc. Một phương pháp quán khác cũng liên hệ đến học thuyết vô ngã, đó là quán không thọ giả. Nếu như cái phương pháp quán không tác giả là một trong những nghệ thuật không nhìn thấy kẻ chủ mưu hay là kẻ có cố ý tạo ra nỗi khổ niềm đau của mình, thì ở trong cái phương pháp quán không thọ giả là cái cách thức để chúng ta phân tích dòng chảy cảm xúc của mình, và mình nghĩ rằng là không có một cái bản ngã nào đang chịu khổ, không có một bản ngã đang chịu cái sự quằn quại đau thương, dù đó là cái đau khổ của vật chất hay là đau khổ của tinh thần. Hành giả thực hiện được cái quán không tác giả đó thì bỗng dưng là họ sẽ thành công ít nhất là mấy mươi phần trăm của cái quán gọi là không thọ giả. Thọ là cảm nhận, tức là không có sự cảm nhận hay là không có con người đang cảm nhận những khổ đau. Khổ đau thường liên hệ đến hai thứ, thứ nhất là thân thể vật lý, cái thứ hai là dòng chảy cảm xúc. Thân thể vật lý là một trong những cái mấu chốt quan trọng để cho những cái mắt xích của cảm xúc được bám víu vào. Ví dụ như là nếu như chúng ta là những người sang trọng giàu có, chúng ta có rất là nhiều thứ bảo hiểm, trong đó có thể có bảo hiểm thân mạng rồi những chi phần, và bất cứ một người nào cố tình hay là vô ý đụng đến những chi phần cơ thể của chúng ta có thể thưa kiện, chúng ta có thể làm cho người đó ra về tòa, hoặc là người ta sợ để không có dám đụng hay là ăn hiếp mình nữa trong tương lai. Thì như vậy là chúng ta đã thừa nhận rằng là có một chủ thể đang chịu đựng cái sự khổ đau tồn tại trong con người của mình, cho nên mình mới tạo ra rất nhiều hệ thống an toàn. Dĩ nhiên là cuộc sống trong thế gian này nó có rất nhiều phương tiện an toàn, phương tiện an ninh, phương tiện bảo hộ, tất cả những cái đó cũng rất là cần thiết để cho mình được an tâm. Nhưng mà ngược lại đó, khi chúng ta thiết lập những thứ đó đó, thì nỗi sợ hãi đã được gieo rắc ngay cái sự thiết lập của chúng ta. Ví dụ như là khi chúng ta nhìn thấy các đức giáo hoàng đi trên những loại chiếc xe mà loại AK và Đại Liên thông thường bắn không lũng, để chi? Để không ai có thể hãm hại các ngài được. Hoặc là chúng ta thấy những ông tổng thống của những quốc gia quan trọng đó đi đâu là có cái hệ thống gọi là an ninh trong một cái đường kính khoảng chừng vài chục cây số. Chúng ta nghĩ rằng cái đó để mang lại cái sự bình an, mà trên thực tế sự thiết lập đó đã tạo ra nỗi sợ hãi lớn rồi. Trong khi đó chúng ta quan sát những bậc cao tăng của Phật giáo, chẳng hạn như là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cái khu Đà Lâm Sa La đó là cái khu mà quý vị lên không hề thấy một anh lính nào canh chừng. Chỉ cần cầm một quả lưu đạn đứng từ dưới đồi quăng lên đồi là ngài có thể chết, tan xương nát thịt. Do vì ngài không sợ cho nên cái chết nó không đến. Thông thường vậy đó, chúng ta càng sợ thì nó càng đến, mà chúng ta bản lĩnh, chúng ta thấy được rằng là không có một chủ thể đang chịu những nỗi khổ niềm đau, thì nỗi khổ niềm đau có cũng thành không. Nó trở nên bị vô hiệu quả liền. Hoặc là những vị thiền sư của chúng ta trong quá khứ đó, đi đâu đâu bao giờ có người hộ vệ đâu, không có những bodyguard, bản thân Đức Phật cũng vậy. Mà ngài giảng toàn là những kinh điển cao thượng, ngược lại truyền thống văn hóa của Ấn Độ giáo và các tôn giáo lúc bấy giờ. Ấy thế mà ngài đâu có sợ ai ám sát ngài đâu, không có. Trên thực tế ngài đã từng bị ám sát, ngài đã từng bị vô khống, nhưng mà những thứ đó không ảnh hưởng đến đến bản thân của Ngài, bởi vì Ngài đã sống với một trạng thái cảm xúc là không có thọ giả, cho nên tất cả những cái đó nó không tạo thành một cái phản ứng đối lập. Ví dụ khi chúng ta ném một cái quả banh vào trong bức tường với một cái sức chạy đó là 300 km/h, thì cái quả banh này sẽ văng ra bằng một cái tốc độ tương tự, có thể là 280 km/h hay là 250 km/h. Còn nếu như thân thể của chúng ta và dòng cảm xúc chúng ta là một cái môi trường chân không, rõ ràng nó không hề bị vật lý cản trở đó, thì cái sự ném đó của nỗi khổ niềm đau vào trong con người của mình nó không giữ lại, nó rơi rất vào trong không gian, là nó bay theo cái lực của nó với cái sức hút của trái đất, và như vậy là đến lúc nào đó nó sẽ chấm dứt cái sự vận hành đó. Cho nên quán không có thọ giả là một trách trước tạo ra trạng thái chân không trong dòng cảm xúc của mình. Và cái chân không này làm cho mình không bị vướng vào trần nhà, không vướng vào cái sàn nhà, không vướng vào tường, không vướng vào chỗ nào cả. Cho nên bất cứ những cái gì nó diễn ra với mình vẫn có thể nở nụ cười hoan hỷ được hết á. Dĩ nhiên là những cái này nó rất là khó, nhưng mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển, và đã có rất nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát làm thành công. Cho nên nếu chúng ta có bản lĩnh và dám làm và nỗ lực một cách có phương pháp, chúng ta vẫn có thể đạt được sự tình thông như là các ngài. Cái ngành y học hiện đại đã tạo ra một cái khoảng cách tiến bộ rất là lớn ở chỗ là gây cái chất tê liệt làm cho cái hệ gọi là trung khu thần kinh cảm giác không còn hoạt động, để cho các cái việc mổ xẻ hay là chữa trị bệnh cho bệnh nhân không để lại cái ấn tượng của cái cơn đau hoành hành thân thể cảm xúc của họ. Cho nên trước khi đi vào cái ca mổ đó là chúng ta phải chấp nhận là tiêm thuốc gây mê. Như vậy là chất thuốc gây mê nó có thể được hoạt dụng như là một cách thức làm tê liệt cảm xúc. Vì tê liệt cảm xúc chỉ là một cách thức đè nén thôi. Và cái phản ứng phụ của nó đó có thể tạo ra sự mất trí nhớ của con người, hay là ảnh hưởng đến não trạng, ảnh hưởng đến tim mạch, và ảnh hưởng đến những cái sức khỏe khác của các chi phần còn lại của cơ thể. Do đó nó không phải là một trong những giải pháp cần thiết và hay. Nhà Phật có giới thiệu chúng ta về một cái loại thiền định rất là đặc biệt, được mệnh danh là diệt thọ tưởng định. Hành giả khi rơi vào trạng thái định này đó, thì dòng cảm xúc và ý niệm quá dựa trên cảm xúc đó đã không còn hành hoạt nữa. Chúng ta sống nhưng mà chúng ta không có cảm xúc. Chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca 49 ngày thiền định bất động dưới cội Bồ Đề, đó là rơi vào trạng thái diệt thọ tưởng định. Rồi sau đó Ngài biết cách đó, chuyển tâm của Ngài qua tam minh và tứ trí, cho nên Ngài chứng đắc được sự giác ngộ và giải thoát. Còn các hành giả Bà La Môn giáo thì cho rằng đó là trạng thái an lạc tỉnh tại cuối cùng, cho nên họ tu hoài mà không đạt được an vui. Đức Phật sau này đã phê bình cái dòng thiền diệt thọ tưởng định là bởi vì nó chỉ có giá trị tỉnh tại trong suốt thời gian mà con người đạt được trạng thái đó. Còn buông trạng thái đó ra thì nỗi khổ đau của cảm xúc vẫn có thể xuất hiện, chinh phục, khống chế, tác động đời sống của chúng ta. Cho nên nó không phải là một trong những giải pháp gọi là dễ thực hiện và có hiệu quả cho đại đa số quần chúng. Nếu chúng ta áp dụng một phần của cái dòng thiền này thì chúng ta lại có được cái khả năng là tách rời cái nỗi khổ đau của thân thể ra khỏi cái dòng cảm xúc. Như vừa nói là nỗi khổ đau đặt ở trên nền tảng của thân thể, và cảm xúc là một cái hành hoạt giống như là cái luồng điện hiện hữu ở trong một bóng đèn. Khi bóng đèn này bị phở thì ánh sáng của nó không còn thể hiện, nhưng mà dòng chảy của điện vẫn còn tồn tại. Khi chúng ta bị bế tắc ở trong quan hệ tình cảm, trong làm ăn buôn bán, trong sự thất vọng chán chường, nỗi khổ niềm đau của cảm xúc đó gia tăng lớn lắm. Và chúng ta tưởng chừng như là cái bóng đèn của mình đã không còn nữa. Rồi chúng ta buồn tủi thất vọng và có thể tìm đến những cái khuynh hướng là quyên sinh, dân dân và ương dân. Thì trong tình huống này đó thì chúng ta chỉ cần là tách rời cái cảm xúc và thân thể ra làm hai thôi. Bởi vì cảm xúc đều được tồn tại trên thân thể. Còn khi mà thân thể đã tách rời rồi thì cảm xúc không có chỗ để bám víu. Cho nên chúng ta có thể vận dụng những phương pháp quán mà Đức Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ đó. Đó là quan sát rằng là thân thể gồm có bốn thành tố đất nước gió lửa này không phải là của tôi, và tôi không lệ thuộc vào cái thân thể bốn thành tố vật lý đó. Khi mình tách rời thân ra khỏi dòng cảm xúc thì cảm xúc không có chỗ để bám víu. Chính vì thế mà ở trong kinh đó, Đức Phật đã nói là cho đến khi nào mà dòng cảm xúc vẫn còn có mặt thì nỗi khổ đau sẽ còn theo đuổi chúng ta. Còn khi nào mà chúng ta không còn được dòng cảm xúc nữa đó, thì lúc đó đó chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc rất là lâu dài bền và an lạc. Cho nên cái cách quán không thọ giả để tách rời dòng cảm xúc ra khỏi thân, và khi thân không có chỗ để bám víu thì dòng cảm xúc đó có cũng trở thành vô hiệu hóa. Do đó nó là trong trạng thái diệt thọ tưởng định thì con người sẽ được an nhiên tự tại hạnh phúc. Và đó là cái cách thức mà tổ Bồ Đề Đạt Ba đã ngồi 9 năm xây mặt về hướng giác mà không hề ăn uống ấy, thế mà cái chết vẫn không diễn ra, cái sự sống vẫn tiếp tục được tồn tại. Bởi vì cái ý thức về thời gian, ý thức về không gian, ý thức về nỗi khổ, về niềm đau đã bị tan biến. Và lúc bây giờ con người có thể kéo dài cái mạng sống ở trong trạng thái gọi là tỉnh tọa đó. Dĩ nhiên là nó chỉ đạt được trong lúc chúng ta ngồi thôi. Còn khi chúng ta xuất thiền đó, thì chúng ta vẫn trở về với thế giới của thực tại, với rất nhiều cái phiền não, với rất nhiều nghiệp chướng, với rất nhiều nghịch cảnh. Cho nên lúc đó chưa chắc gì chúng ta đã được thành công. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy một cái dòng thiền là gọi là Vipassana, tức là thiền nhìn thẩm thấu thì sự vật đang diễn ra như chúng đang là thôi. Tức là chúng ta không để cho dòng cảm xúc của thương, ghét, đối lập, nhị nguyên can thiệp vào, sai sử theo một kinh hướng là nếu như thích hợp với mình thì mình tán đồng, còn nếu như không thích hợp thì mình loại trừ, mình chống đối, mình làm thế này thế kia, vân vân. Do đó nó là quan sát cái dòng cảm xúc với hình thức là nó không có một cái dòng tiếp thụ, và không có một tác giả đã tạo ra, rồi cũng không có một thọ giả để chịu nhận. Thì như vậy là nỗi khổ niềm đau rất là dễ dàng được tan biến. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, rất nhiều người trên thế giới này đã chứng kiến những thước phim quay về cảnh tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức đang ngồi thiêu thân tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, nay là Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu. Sự kiện đó đã gây chấn động khắp thế giới, bởi vì người ta đã nhìn thấy một vị sư rất là thông dong tự tại bước xuống trong một cái chiếc xe hơi nhỏ, rồi ngài cầm một cái can xăng 20 lít tưới tẩm toàn thân của ngài, sau đó ngồi trong tư thế bất động của hoa sen, rồi móc ở trong cái tay áo hậu ra một cái hộp quẹt bật lửa lên, hộp quẹt nó không cháy. Sau đó một vị tăng trẻ khác đã đẩy một cái hộp quẹt thứ hai tới cho ngài, ngài bật lửa lên, lửa đã cháy suốt 15 phút. Hòa thượng đã tồn tại trong trạng thái bất động đó 15 phút. Rồi khi mà các gân cốt lúc bắt đầu nó bị cháy rồi đó, mỡ thịt không còn nữa, thì toàn thân thể xác của ngài đã được ngã xuống tới phía trước một cách rất là nhẹ nhẹ, an lành, tỉnh tại lắm. Và người ta đã đem gọi là xương cốt đó vào trong nhà hỏa thiêu An Dưỡng Địa và thiêu đến 4.000 độ dưới sự chứng kiến của khoảng gần 40 ký giả báo nước ngoài và các đài truyền hình nước ngoài, và thấy rằng là có một cái vật không có tan hoại, mà theo vị trí chúng ta đoán biết được rằng đó là quả tim, bởi vì cái cấu hình của nó theo hình thức của một quả tim, và người ta đã đặt cho nó một cái tên đó là quả tim bất diệt. Cái sự kiện đó đã làm cho chủ nghĩa độc tài ngôi vịnh bị sụp đổ, và lúc đó tổng thống Kennedy đã phải thốt lên một lời than, đó là đã nuôi dòng một cái ông bạo chúa ở Việt Nam, và cũng nhờ ông bạo chúa ở Việt Nam đó đã tạo ra một ông Bồ Tát, đó là Bồ Tát có tình thương. Có nhiều người rất là ngạc nhiên, xá lợi của những người tu chân chánh có thể là những cái viên rất là nhỏ, thường nằm dọc theo cái cấu hình của cái xương đó. Ấy thế mà tại sao lại có một quả tim còn mà những cái kia là không? Thì dĩ nhiên nếu chúng ta để ý một chút, trở về trong quá khứ thì đã từng có một vị tổ tên là Kumala Thập, dịch rất nhiều kinh điển mà chúng ta có cơ hội đọc tụng ngày hôm nay đó. Ví dụ như là kinh A-di-đà, theo một cái cấu trúc gọi là tứ tự, văn chương rất là mạch lạc, nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ đọc tụng đó. Thì chúng ta thấy là khi mà ngài gần chết, ngài phát nguyện Nếu như tất cả những lời tôi giảng kinh thuyết pháp và dịch kinh thuật kinh điển đúng với bản hoài của chư Phật đó, thì xin có một cái gì đó làm chứng sau khi tôi chết mà thiêu đi. Thì khi chết thiêu đó, thì còn lại cái lưỡi còn nguyên dạng. Đó là một cái sự thật lịch sử. Còn đối với Bồ Tát Quảng Đức, nếu chúng ta đọc lại cái lời di chúc của Ngài, chúng ta thấy rằng là xin ông Tổng thống Ngô Đình Diệm hãy sử dụng lòng từ bi và bác ái để ứng xử với muôn dân, và trong đó có tín đồ của Đạo Phật. Ngài dùng rất là rõ là lòng từ bi và bác ái. Bác ái là đối với những người Thiên Chúa giáo, còn lòng từ bi đối với Đạo Phật. Mà lòng từ bi thì không có phân biệt đối xử là người tôn giáo hay là người ngoài tôn giáo, chiên trong đàn hay là chiên ngoài đàn, mà coi tất cả như nhau. Còn lòng bác ái chỉ có ứng xử với chiên trong đàn mà thôi. Thì Ngài nói rất là rõ, nếu như ông sử dụng lòng bác ái cũng đã tốt rồi, mà được hơn nữa thì ông sử dụng lòng từ bi. Mà có như vậy thì cái nỗi khổ đau của dân tộc Việt Nam không có mà. Cho nên rõ ràng là Ngài xuất phát từ lòng từ bi, nó không phải là tác giả, nó không phải là lòng sân hận. Cho nên trong trạng thái thiền định của việc thọ tưởng đó, còn với lòng từ bi, do đó nó kết thành một cái quả tim bất diệt. Bởi vì quả tim là tượng trưng cho tình thương, và tình thương của lòng từ bi rõ ràng nó có thể gọi là không bao giờ bị tan biến ở trong lửa dữ của sân hận, ở trong tất cả những cái biến cố của cuộc đời, vân 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 vân. Cho nên là nếu chúng ta duy trì được cái trạng thái gọi là quán tưởng quả quan tam muội, hay là cái dòng thiền từ bi đó, ở trong những cái nỗi khổ niềm đau, thì rõ ràng là cái trạng thái gọi là không thọ giả nó sẽ được tồn tại xuất hiện. Giống như là trạng thái của một người mẹ sẵn sàng chịu đựng nỗi khổ niềm đau cho những đứa con của mình. Còn khi mà tình thương không có đó, thì chúng ta sẽ khó có thể chịu đựng được chuyện đó lắm. Anh em giúp đỡ lẫn nhau có giới hạn, ông bà đối với con cháu cũng có giới hạn, nhưng mà cha mẹ đối với con á, con ruột của mình á, thì cái giới hạn đó được gọi là mở rộng, xin lỗi, được là rút ngắn ở một mức tối đa. Cho nên lòng từ bi đã giúp cho Bồ Tát Quảng Đức quán được gọi là không thọ giả ở trong lửa dữ suốt 15 phút, và giờ đó khi đưa lên là 4.000 độ, quả tim đó vẫn không bị tan rã đối với thời gian. Kinh Đại Bát Niết Bàn có đề cập đến một câu chuyện liên hệ đến những ngày cuối cùng của Đức Phật Thích Ca. Ngài kể lại rằng là vào những ngày đó đó, thì cái khổ thọ của thân đang diễn ra một cách rất là khốc liệt. Ngài phải nghiêng người qua bên trái, rồi nghiêng qua bên phải, nghiêng tới nghiêng lui mà vẫn không có khỏe được. Lúc đó Ngài mới nhập vào thiền định, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi sau đó là bốn thiền vô sắc giới, rồi sau đó là diệt thọ tưởng định. Và vẫn chưa áp phê, Ngài phải gọi là lặp đi lặp lại cái tiến trình củ thứ đề định đó đến 28 lần theo kinh Đại Bát Niết Bàn đã mô tả, thì Ngài mới hoàn toàn chiến thắng được cái dòng cảm xúc khổ thọ của thân. Đó. Như vậy là trong thiền quán đó, chúng ta có thể biến nó trở thành một cái sự vượt lên trên dòng cảm xúc trung khu của cảm giác, chứ không phải là làm tê liệt. Làm tê liệt là một trạng thái ức chế, còn vượt lên trên có nghĩa là chúng ta tạo ra cái trạng thái hỷ lạc ở trong thân. Và trạng thái hỷ lạc này Ngài đã dạy rất là rõ ở trong 16 pháp quán niệm đó. Ngài dạy thế này là khi chúng ta hơi hít một hơi thở vào thật là sâu, hay là thở ra một hơi thở nhẹ nhàng thật là sâu, chúng ta liên tưởng rằng là cái trạng thái hỷ và lạc đang tồn tại xung động trong toàn thân của chúng ta. Toàn thân được hiểu như thế này, đó là nó có mặt ở trong từng cái thớt thịt, rồi từng làn da, từng tế bào, từng gân cốt, từng cái mạch máu, từng sự sống. Và nếu như cái niềm hỷ lạc đó nó tồn tại và nó xâm chiếm, có mặt phủ trùm khắp toàn thể thân của chúng ta, thì dòng cảm xúc của khổ đau đó, nó sẽ được tan biến, nó bị tan biến đi. Cho nên quan sát như vậy và quán tưởng như vậy thì chúng ta sẽ chiến thắng được cái cảm xúc khổ đau mà không cần phải dùng đến những cái loại thuốc gây tê hay là gây mê. Hoặc là chúng ta có thể nhập vào dòng thiền là diệt thọ tưởng định. Dĩ nhiên diệt thọ tưởng định chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi. Còn khi chúng ta quán được cái sự tỉnh tại, cái hỷ lạc đang tồn tại toàn thân đó, an lạc toàn thân tôi thở vào, an lạc toàn thân tôi thở ra, thì lúc đó chúng ta có thể chiến thắng được nó. Do đó nó cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó là một trong những nghệ thuật rất là hay mà chúng ta có thể áp dụng. Và nếu áp dụng chắc chắn rằng sẽ thành công. Điều đó cũng nói lên một điều, một cái sự thật, đó là đừng nghĩ rằng các đức Như Lai Thế Tôn, các vị Bồ Tát, các bậc A-la-hán, các bậc Thánh Tăng, hay là những vị mà xuất gia chân chánh là không bao giờ rơi vào trạng thái bệnh. Các ngài vẫn bị, bởi vì cái thân thể vật lý đó nó phải trải, nó phải gọi là tồn tại theo một cái quy luật vật lý mà ngài đã nói để lại ở trong kinh Di Giáo đó, tức là những lời di chúc cuối cùng. Ngài dùng những cái từ rất là ấn tượng, đó là: này A Nan, cái thân thể mà ta đang sử dụng này nó như là một cái chiếc cổ xe rất là già, 80 năm rồi. Mà theo quy luật á, chúng ta biết là sự vật đó, tồn tại ít hơn là tuổi thọ con người. Chúng ta thường nói là một đời ta ba đời nó. Có nghĩa nếu chúng ta lấy cái tuổi thọ tiêu chuẩn là 60 năm thì tuổi thọ của một sự vật á, hay là một cái công cụ vật chất để phục vụ cho đời sống á, nó chỉ có 20 năm. Ấy thế mà Đức Phật nói cái thân thể vật lý này ngài sử dụng 80 năm rồi, xài quá đắt rồi. Gặp như chúng ta là chúng ta đã đổi xe mới rồi phải không ạ? Đổi xe ngon hơn mà ngài vẫn không đổi. Rồi như vậy nó phải theo cái quy luật cũ đi thôi. Cũ thì nó phải hư, hư thì nó phải ngừng hoạt động. Và lúc đó chúng ta quan niệm rằng là mình đang có cơ hội để sử dụng một chiếc xe mới. Thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ khổ đau về những cái cảm giác gọi là bất thuận lợi do thân thể vật lý đang đến cái tội hoại diệt tạo ra cho mình. Cho nên chỉ chừng đó cái sự quan niệm thôi là chúng ta đã thấy là chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau của cảm xúc đi đến mấy mươi phần trăm rồi. Do đó là chúng ta nghĩ được như vậy, thấy được như vậy thì đừng bao giờ mỗi lần khổ chúng ta tới than với Phật: Phật ơi, gia hộ cho con hết khổ. Không hết đâu, mà mình phải làm rất nhiều công đức, mà nhất là công đức về tuổi thọ và sức khỏe. Thì khi mà mình nguyện cầu Phật á, thì cái công đức của tuổi thọ và sức khỏe đó nó sẽ được hoạt động theo cái dạng là hồi hướng công đức, nó chuyển nó làm cho chúng ta sẽ đạt được cái giá trị mà chúng ta muốn. Giống như là trong cái tài khoản mình phải có tiền, rồi bây giờ mình chuyển cái khoản tiền đó cho thân nhân quyến thuộc của mình thì người kia mới nhận được, chứ còn trong đó không có một cái balance nào hết thì chắc chắn là chúng ta chuyển không được. Cho nên là muốn cho nỗi khổ niềm đau của thân không có mặt thì chúng ta phải gieo trồng phước báo của tuổi thọ và phước báo của sức khỏe thì chúng ta mới vượt khỏi. Còn nếu như cái đó chúng ta không gieo trồng thì nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục gia tăng theo một cách thức chúng ta có thể trở nên rất là tiêu cực, chán nản, thất vọng, bế tắc. Một phương pháp quán kế tiếp nữa được đề cập trong kinh điển, đó là chúng ta quán các cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc. Quý vị nên lưu nhớ cái từ chỉ đơn thuần. Đơn thuần có nghĩa là trong dòng chảy của cảm xúc đó, nó không có trạng thái của hạnh phúc và không có trạng thái của khổ đau. Một dòng cảm xúc được xuất hiện, chúng ta ghi nhận nó xuất hiện như vậy thôi. Chúng ta đừng đánh giá cái cảm xúc đau này là đau 50% hay là 70%, đau này là đau của con mắt hay là đau của lỗ tai, của cái chân, đau này của đau răng hay là đau bao tử hay là đau của ung thư, vân vân. Đừng có gọi là nhìn thấy cái tướng chung của nó. Cái tướng chung có nghĩa là cái cấu hình tổng quát mà dựa vào cái đó chúng ta biết rằng nó đang diễn ra ở một cái khu vực nào. Ví dụ như là mình soi gương, thấy rằng là cái má mình nó sưng phù lên thì biết rằng cái đau này nó liên hệ đến răng. Như vậy là chúng ta đang nhìn cái tướng chung của cảm xúc đau của cây răng. Còn cái riêng của cái cảm xúc đau răng này, chúng ta biết là cái đau này là ở cái răng này, răng cùng hay là cái răng khôn hay là cái răng răng chĩa hay là bất cứ cái răng nào. Đó là chúng ta đi vào chi tiết hóa, đó là chúng ta đang phân tích dòng cảm xúc ở mức độ là tướng riêng của nó. Và Đức Phật nói khi chúng ta nhìn thấy tướng chung và tướng riêng của cảm xúc thì chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng được cảm xúc, mà quan sát nó chỉ đơn thuần là cảm xúc mà thôi, thì chúng ta mới có thể vượt lên trên nó và tháo gỡ được những bế tắc mà nó có thể mang lại cho mình. Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải có những sự hỗ trợ. Hỗ trợ đầu tiên đó là chúng ta chăm sóc các giác quan của mình, và để cho các giác quan của mình hoạt động theo một cách thức đó là nó tuân thủ và phục vụ cho đời sống của mình, chứ không phải mình là kẻ lệ thuộc của nó. Cái thứ hai đó là chúng ta không nuông chiều nó, không nuông chiều theo cái kiểu gọi là nếu nó yêu cầu thì mình phải đáp ứng, mà mình phải biến nó trở thành kẻ nô lệ. Tức là cảm xúc phục vụ và các giác quan phục vụ cho mình, chứ mình không phải là kẻ phục vụ của chúng. Nếu chúng ta biến giác quan là kẻ phục vụ hay là đầy tớ trung thành thì chúng ta được hạnh phúc. Còn nếu chúng ta biến bản ngã của mình trở thành kẻ đầy tớ trung thành của giác quan thì chúng ta bị khổ đau. Bởi vì cảm xúc thiên biến vạn hóa. chúng ta chạy theo nó, chúng ta sẽ không bao giờ có được một giây phút của sự thảnh thơi. Lúc thì nó muốn thế này, khi thì nó đòi thế nọ, lúc nó bất mãn, lúc thì nó cười, lúc nó khóc, tức là nó lên xuống thay đổi liên tục. Và do đó chúng ta phải tạo cho nó những cái nhịp ngắt và phải để cho nó hoạt động theo cái cách thức mà mình muốn. Có như vậy đó thì chúng ta sẽ quán nó được theo cách thức là nó chỉ đơn thuần là cảm xúc chứ không phải là một cái dòng chảy, khi thì trương sình lên, khi thì quá thấp, khi thì quá cao, khi quá nóng, khi quá lạnh. Cái phương diện thứ hai mà chúng ta có thể hỗ trợ đó, đó là chúng ta quan sát như thế này, nhìn thấy được những dòng cảm giác bất lợi đang diễn ra trong cơ thể con người của mình và nêu một quyết tâm, đó là trừ bỏ những cảm giác cũ của khổ đau và không để cho cảm thọ mới của khổ đau tương tự diễn ra trong tương lai. Đó là mình phải nêu một quyết tâm như vậy với một ý thức rất rõ ràng. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ phải tự điều chế thôi, tự điều chỉnh để cho tâm của mình chỉ nhìn thấy dòng cảm xúc diễn ra với hình thức là dòng chảy thôi, giống như dòng chảy của nước. Nước đó không có sóng, nước đó cũng không có đục, cũng không có trong, mà chỉ là một dòng nước thôi. Còn khi mà chúng ta phân tích đến tính cách của dòng nước đó thì chúng ta sẽ có khuynh hướng lựa chọn, lựa chọn theo cái kiểu rơ mà mình đang có, theo quán tính nghiệp mà mình đang sống, theo cái thói quen mà mình đang sinh hoạt, theo cái nền văn hóa giáo dục mà mình đang có mặt. Và do đó lao theo những thứ này đó thì rõ ràng chúng ta sẽ khó dừng lại được lắm. Cho nên là tìm cái khuynh hướng, đó là thế nào đó đừng có trụ mắc vào dòng cảm xúc, để dòng cảm xúc đó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Thì có như vậy là chúng ta sẽ chiến thắng được dòng cảm xúc. Nói tóm lại là chúng ta có thể có rất nhiều cách để chiến thắng được nỗi khổ niềm đau của cảm xúc. Và thông qua những cách thức mà chúng ta có thể lượm lặt được ở trong kinh điển đó, quý vị có thể ứng dụng hành trì và lấy cái giá trị của an lạc đó, làm thước đo. Nếu như khi chúng ta thực hành khoảng chừng 1 giờ, 2 giờ hay 1 ngày, 2 ngày mà có kết quả thì chúng ta biết rằng là nó đúng đó. Còn nếu mà thực hành sau 5, 7 tháng rồi mà vẫn không có kết quả gì hết, khỏi khổ niềm đau vẫn gia tăng, rồi sự mặc cảm, tự ti, thất vọng, chán nản, trầm uất vẫn có mặt, rồi lòng sân, lòng si vẫn xuất hiện, nỗi buồn vẫn len lỏi, nỗi sợ hãi vẫn hoạt động, thì chúng ta biết rằng là mình chưa hành trì đúng lời Phật dạy. Cho nên cứ vận dụng hoặc là cái cách quán không tác giả, hay là quán không thọ giả, hay là quán chỉ đơn thuần là dòng chảy của các giác quan, vân vân, thì chúng ta mới chuyển hóa được bản thân mình. Còn bằng không đó, thì quá trình hành trì của mình có thể rất là lâu, rất là dài, ấy thế mà kết quả chẳng là bao. Cho nên lúc đó chúng ta thấy ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh rất là lạ, đó là cha trẻ con già. Tức là nói lên một cái điều là nếu chúng ta làm đúng đó, thì cái thời lượng không còn là quan trọng nữa. Phương pháp là một trong những cách thức để chúng ta rút ngắn cái thời gian tu tập. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy Đức Phật rất là trẻ mà Ngài có thể trở thành đạo sư của những người rất là lớn tuổi. Cha trẻ con già. Như vậy là quá trình của sự tu tập không được tính điểm theo cái cách thức là tỷ lệ thuận với thời gian, mà là nó tỷ lệ thuận với phương pháp hành trì và dẫn thân. Cái thứ hai nữa là nó tỷ lệ thuận với cái tâm của chúng ta vận dụng trong sự hành trì đó. Nếu tâm lực của chúng ta đặt trên nền tảng của lòng vô ngã và vị tha thì sự hành trì này nó được thăng tiến nhanh lắm. Còn nếu chúng ta đặt trên nền tảng của danh vọng, quyền lợi, rồi cạnh tranh, vân vân, làm le lấy le với thiên hạ, thì chắc chắn rằng là cứ mỗi một sự hành trì đó, đó chúng ta đã nuôi lớn thêm một bản ngã. Và bản ngã này nó sẽ hành hoạt, nó tạo chúng ta ra những cái cảm giác hạnh phúc tạm thời thôi, chứ đâu không phải là hạnh thức Phật. Và lao theo cái cảm giác hạnh phúc của bản ngã đó đó thì rõ ràng nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Cho nên đôi lúc có nhiều người nói là tại sao tôi làm Phật sự mấy mươi năm mà phiền não cứ có mặt. Bởi vì cái sự phát tâm dấn thân làm việc không được mãnh liệt theo kiểu tinh thần vô ngã phục vụ, mà có thể đặt méo mó theo một cái khuynh hướng nào đó, thì cái đó nó có thể tạo ra những cái gai góc của nghịch cảnh đối với mình. Cho nên là phát triển tu tập để bỏ bớt dòng bất lợi của cảm xúc tiêu cực đó, thì trước nhất chúng ta phải tu tập trạng thái tâm lý vô ngã trong nhận thức luận, trong tâm lý học, trong cách ứng xử hành trì, và cảm thấy vô ngã nhiều chừng nào thì chúng ta đi tới đâu chúng ta hanh thông được chừng đó. Cái vô ngã đó nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua khỏi biên giới của chủ nghĩa hình thức. Chúng ta cũng không nên lệ thuộc vào một chủ nghĩa, một học thuyết nào, hay là phải với một cái danh nghĩa nào, mà chúng ta phải linh động, đừng có câu chấp và đừng có để gọi là mất dạng, thay hình, cái kiểu gọi là mất gốc một cách chỉnh diện. Và khi chúng ta sống theo cái hạnh nguyện gọi là tùy duyên như vậy đó, thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái hoàn cảnh thuận lợi để làm đạo. Còn chúng ta bám vào một cái danh nghĩa nào đó, phải là danh nghĩa này mới làm đạo được, còn những danh nghĩa kia không làm đạo được, thì chúng ta đã đi sai con đường hành trì của nhà Phật rồi. Nhà Phật không quan trọng danh nghĩa, mà quan trọng ở cách thức chúng ta dụng tâm. Mà có dụng tâm đúng thì kết quả an vui mới bắt đầu có mặt. Chúng tôi xin kết thúc cái phần pháp thoại liên hệ đến một vài góc độ chuyển hóa cảm xúc theo tinh thần Phật dạy ở trong kinh Tạng Pali và kinh điển Đại thừa.